Văn nghệ tổng hợp.
Văn nghệ tổng hợp. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh hàng loạt hình thức sinh hoạt Tết nương theo lịch trăng, hay chính xác hơn, nương theo thứ âm dương hợp lịch như Tết Hàn Thực, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Cơm Mới, Tết Nguyên Đán được coi là Tết Cả, nơi hội tụ không khí tưng bừng, nhộn nhịp nhất trong không gian văn hóa của toàn dân tộc, góp phần hình thành nên vóc dáng văn hóa truyền thống mang bản sắc của người Việt nói riêng và cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung. Trải qua diễn trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam qua các thế hệ đã không ngừng giữ gìn, trao truyền và bồi đắp các lớp văn hóa thông qua thực hành sinh hoạt lễ tiết. Để rồi, Tết Nguyên Đán trở thành công đoạn sinh hoạt văn hóa đầu tiên và quan trọng nhất trong một năm của hệ thống lễ hội, lễ tiết Việt Nam, góp phần tô đậm cho bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh một cách sinh động nhất cho tinh thần hòa điệu giữa con người và tự nhiên, theo chu kỳ ứng xử với vận hành vũ trụ. Theo lịch trăng, gắn liền với nền văn minh lúa nước có chiều dài lịch sử hàng nghìn năm, cái Tết khởi niên bắt đầu từ buổi sáng thứ nhất của 12 tháng. Riêng tên gọi Tết Nguyên Đán cũng đã bao hàm ý nghĩa của sự bắt đầu là nguyên, buổi sớm là đán. Theo dòng thời gian, Tết Nguyên Đán ít nhiều có những biến đổi cho phù hợp với trình độ phát triển xã hội, hoàn cảnh đất nước, lối sống con người. Nhưng ý nghĩa cốt lõi hầu như vẫn được lưu giữ. Đó là mừng năm mới với những hy vọng tốt lành, may mắn sẽ đến với mọi nhà, mọi người. Đó là giữ đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thông qua tục thờ cúng thần linh, tổ tiên, người thân đã mất trong dịp Tết. Từng lời nói, hành vi trong những ngày đầu năm đều hướng tới sự sạch sẽ, tinh tươm, tốt đẹp. Sự khởi đầu vui tươi, lành mạnh trong mấy ngày Tết tạo cảm hứng, niềm tin về một năm may mắn, hành thông cho nhiều người. Nói đến Tết, người ta không thể không nhắc tới câu thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh. Phong vị Tết Việt đã hiện rõ trong đó. Từ món dùng để thờ cúng, ăn uống trong dịp đầu xuân, đến những thứ thuộc về văn hóa, tâm linh, vui chơi đều có đủ. Bánh chưng, bánh dày cũng được cổ tích hóa, vừa mang những quan niệm về vũ trụ của người Việt xưa, trời tròn, đất vuông, vừa phản ánh tâm thức của dân tộc về đạo lý sống, phải biết yêu thương và tri ân. Xưa, dù cái ăn, cái mặc còn nhiều thiếu thốn, nhưng có vẻ người ta luôn chăm chút cho Tết. Cỗ bàn dâng cúng trời đất thần linh, tiên tổ đều phải được chuẩn bị nghiêm ngắn, sạch sẽ. Nghi thức lễ lạt cũng không thể đại khái, đâu phải ra đấy. Có như vậy thì thần linh, ông bà mới hài lòng khi được con cháu mời về ăn Tết. Câu đối và tranh dân gian cũng là nét đẹp không thể thiếu trong Tết Việt xưa. Năm hết Tết đến, trong mỗi ngôi nhà thường có các câu đối đỏ và những bức tranh dân gian nhiều màu sắc rực rỡ. Còn bao nhiêu điều muốn nói nữa về Tết xưa như tục mừng tuổi, chúc Tết, hái lộc, các trò chơi như đánh đu, kéo co, đánh cờ người. Có lẽ phải cần một cuốn sách dày dặn hàng trăm trang mới truyền tải đủ chuyện Tết của trăm miền trên đất nước ta. Với con người Việt Nam đương đại hôm nay, trên bước đường hội nhập và phát triển, mặc dù di sản văn hóa truyền thống qua quá trình vận động phát triển đã có những tiếp biến, biến đổi nhất định, song những hàng số văn hóa hàm chứa các giá trị được các thế hệ sáng tạo, bảo vệ, trao truyền gắn với lễ Tết cổ truyền vẫn đã và đang là những nét đẹp văn hóa truyền thống tác động tích cực đến sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa của cộng đồng quốc gia đa dân tộc Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu làm mới nhà cửa, trang trí đẹp đẽ không gian đón Tết, thú vui sắm sửa tranh Tết, cầu đối và các loại hoa tươi đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa không thể nào thiếu. Thú chơi chữ, chơi tranh, chơi hoa hiện diện trong không gian văn hóa gia đình hoặc tại các không gian sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng đã là những minh chứng cho nét đẹp văn hóa tao nhã, tạo nên cốt cách của không khí đón xuân với biết bao hy vọng, ước muốn về một năm mới tốt lành, sức khỏe và bình yên, phát đạt. Cùng với không khí sôi động, háo hức trong những ngày trang trí nhà cửa chờ đón Nguyên Đán, tục lệ gói bánh chưng, bánh tét cùng hàng loạt các loại bánh khác như bánh mật, bánh gai vẫn còn được gìn giữ ở hầu khắp mọi gia đình. Không chỉ là món ăn truyền thống, bánh chưng, bánh tét còn mang trong mình những tầng ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, lịch sử và tâm linh, trở thành biểu tượng không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Nguyên liệu làm bánh đều rất gần gũi với người Việt như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong hoặc lá chuối. Sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu này thể hiện triết lý âm dương cân bằng. Gạo nếp dẻo thơm tượng trưng cho sự kết nối, đậu xanh đại diện cho sự tinh túy của đất trời, thịt mỡ mang ý nghĩa sung túc đủ đầy. Việc có bánh chưng, bánh tét trên mâm cỗ ngày Tết được xem như lời cầu chúc cho một năm mới an khang, thịnh vượng và cuộc sống hài hòa. Lễ đón giao thừa được coi là thời điểm linh thiêng và quan trọng nhất trong năm của mọi gia đình. Giây phút thiêng chào đón thời khắc trời đất giao hòa, âm dương hòa quyện để vạn vật có thêm năng lượng tạo xây sức sống mới, cùng biết bao hy vọng, cầu mong về một năm mới an khang, mùa màng tươi tốt, con người bình yên, may mắn và thành đạt, được thể hiện qua các hành vi thực hành nghi lễ trang trọng trước ban thờ tổ tiên và các thần linh. Nét đẹp văn hóa từ giây phút giao thừa như muốn thể hiện ý nghĩa biểu trưng cho truyền thống hiếu kính với các bậc tiền nhân trong quá khứ, với các bậc sinh thành trong hiện tại và bộc lộ lời nguyện cầu về một năm mới tốt lành, an khang thịnh vượng cho con cháu. Cũng xuất phát từ thời điểm giao mùa linh thiêng, con cháu từ khắp các gia đình lại tỏa ra bốn phương, ríu rít bên nhau hành hương đến các điểm tâm linh, xin lộc, xin hoa, cầu phúc, cầu tài, hướng về năm mới với biết bao hy vọng tốt đẹp. Tục xông đất và trao quà mừng tuổi cũng là nét đẹp văn hóa của người dân Việt vào mùa sớm đầu năm. Tuân thủ những phép tắc bất thành văn từ quá khứ của cha ông, con cháu hiện thời chọn mời người xông đất, hợp tuổi, hợp mệnh, cầu chúc năm mới may mắn, sung túc trong mọi hoàn cảnh, ăn nên, làm ra, học hành tấn tới. Quà mừng tuổi đầu năm mang ý nghĩa biểu tượng hơn là vật chất, thể hiện lòng tôn kính bậc sinh thành, những bậc cao niên trong họ hàng, làng xóm và sự quan tâm đến thế hệ măng non tương lai. Ẩn sau mỗi phần quà mang tính biểu tượng còn là lời nhắn nhủ, tâm sự, khuyên răn, gửi trao ý nguyện giữa các thế hệ về khát vọng vào một ngày mai tươi đẹp và may mắn. Với người Việt, phong tục Tết cổ truyền không chỉ là di sản văn hóa vô giá, mà còn là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc. Trong nhịp sống hôm nay, những phong tục truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc vẫn được thế hệ con cháu gìn giữ và phát huy. Dẫu cuộc sống có muôn vàn đổi thay, Tết vẫn luôn là dịp để mỗi người tìm về cội nguồn, tìm về những giá trị tinh thần sâu sắc. Tết cổ truyền như một lời nhắc nhớ về bản sắc dân tộc, về tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi con người. Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên Đán là dịp để gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ và thường đi kèm với những bữa ăn thịnh soạn cùng những thay đổi trong sinh hoạt. Để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc này mà vẫn đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là với người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tư vấn bổ ích đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh nhé.
Rất vui khi được trò chuyện với các bạn trong chương trình đầu xuân hôm nay. Các bạn thân mến, ngày Tết là khoảng thời gian sum vầy ấm áp, nhưng cũng là mùa cao điểm của các cái món ăn nhiều đạm, dầu mỡ và đường. Áp dụng mẹo cân bằng dinh dưỡng ngày Tết đúng cách sẽ giúp cho cả gia đình vui Tết trọn vẹn mà vẫn khỏe mạnh. Những cái món ăn đặc trưng ngày Tết như là bánh chưng, bánh tét, giò chả, thịt kho, mứt Tết đều hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng nếu ăn uống thiếu kiểm soát, các cái thành viên trong gia đình đều có thể gặp phải những cái vấn đề về tiêu hóa, về cân nặng. Vì vậy mà cái cân bằng về dinh dưỡng trong ngày Tết không hề khó nếu như bạn biết những cái cách sau đây. Đầu tiên là phải duy trì cái chế độ ăn uống hợp lý. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý trong ngày Tết đóng một vai trò rất là quan trọng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, hạn chế tăng cân, rối loạn tiêu hóa. Khi các cái bữa ăn ngày Tết thường là nhiều đạm, dầu mỡ và đường thì việc cân bằng dinh dưỡng càng cần thiết để đảm bảo cơ thể vẫn nhận đủ chất mà không bị quá tải. Để đảm bảo cái cân bằng dinh dưỡng ngày Tết thì mỗi bữa ăn nên có sự kết hợp hài hòa giữa tinh bột, đạm, chất béo lành mạnh, rau xanh và trái cây tươi. Bên cạnh đó thì cần phải ăn đúng giờ, không bỏ bữa và tránh ăn quá no trong một lần. Áp dụng những cái nguyên tắc đơn giản này sẽ giúp cho cả gia đình tận hưởng ngày Tết trọn vẹn mà không lo sức khỏe bị ảnh hưởng. Chúng ta cũng nên phối hợp các cái món ăn để tránh ngán. Sự lặp lại liên tục các cái món ăn truyền thống như là bánh chưng, thịt kho, giò chả dễ khiến cho cơ thể bị ngán và mất cân bằng dinh dưỡng. Do đó thì bạn nên kết hợp xen kẽ các cái món luộc, hấp, salad, rau củ, canh thanh mát hoặc là dưa muối đúng cách để hỗ trợ tiêu hóa. Việc kết hợp đa dạng những cái món ăn thì không chỉ giúp cho bữa cơm ngày Tết ngon miệng hơn mà còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Phải biết sắp xếp bữa ăn trong ngày Tết một cách hợp lý. Ngày Tết thì thường có những cái lịch sinh hoạt thất thường, dễ dẫn đến bỏ bữa hoặc là ăn dồn vào một thời điểm. Để tránh ảnh hưởng sức khỏe thì bạn nên duy trì 3 bữa chính và có thể thêm 1-2 bữa phụ nhẹ với trái cây hoặc là sữa chua. Việc ăn uống đúng giờ giấc thì giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, hạn chế mất ổn định về đường huyết, rối loạn chuyển hóa trong những ngày nghỉ dài. Nên chọn những cái thức uống phù hợp cho ngày Tết. Bên cạnh những đồ ăn thì thức uống ngày Tết cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bạn nên ưu tiên nước lọc, nước ép trái cây tươi, trà thảo mộc hoặc là những nước gừng ấm để hỗ trợ tiêu hóa. Hạn chế rượu bia, nước ngọt có ga và những cái đồ uống nhiều đường vì có thể gây nóng ở bên trong, dư thừa năng lượng, rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến chức năng của gan. Chúng ta cũng không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm. Thói quen tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịp Tết thì dễ dẫn đến cái việc sử dụng đồ ăn kém tươi, không đảm bảo an toàn vệ sinh. Thực phẩm để lâu ngày thì có nguy cơ là nhiễm khuẩn, gây ra ngộ độc hoặc là rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, bạn chỉ nên chuẩn bị lượng thực phẩm vừa đủ, bảo quản đúng cách và ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống để đảm bảo giá trị dinh dưỡng.
Vì Hà còn thấy là trong cái dịp lễ Tết như vậy thì nhiều người còn hay gặp tình trạng là rối loạn tiêu hóa. khi mà chúng ta phải nạp lượng thực phẩm giàu chất đạm, chất béo rất là khó tiêu, thưa bác sĩ?
Đúng vậy, các cái rối loạn tiêu hóa như là đầy hơi, táo bón, tiêu chảy là cái tình trạng thường gặp trong ngày Tết do ăn uống thất thường. Để hạn chế những nguy cơ gặp các cái tình trạng này thì chúng ta càng cần phải quan tâm đến cái dinh dưỡng trong ngày Tết. Nguyên tắc quan trọng là giảm tiêu thụ những cái thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh, trái cây và uống đủ nước. Một số trường hợp mà rối loạn tiêu hóa có thể cân nhắc bổ sung men vi sinh theo tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ. Trong trường hợp mà triệu chứng rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc là nặng dần thì cần phải đi khám và điều trị sớm, tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe. Ngoài ra, cần phải quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng hợp lý ngày Tết cho từng đối tượng. Mỗi cái độ tuổi và thể trạng thì đều có những nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy thì xây dựng cái chế độ dinh dưỡng hợp lý cho từng đối tượng sẽ giúp phòng ngừa những cái rối loạn tiêu hóa và các cái vấn đề về sức khỏe. Về dinh dưỡng đối với trẻ em thì trong cái chế độ dinh dưỡng đối với trẻ em vào dịp Tết thì có một số cái vấn đề quan trọng cần đặc biệt quan tâm, như là phải đảm bảo đủ năng lượng và chất dinh dưỡng thiết yếu. Khi được cung cấp đủ năng lượng và các cái nhóm chất cần thiết thì trẻ có đủ sức khỏe để vui chơi hàng ngày. Thiếu hoặc là mất cân đối dinh dưỡng có thể khiến trẻ mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, giảm sức đề kháng hoặc là tăng cân không hợp lý sau Tết. Hạn chế đường, muối và thực phẩm chế biến sẵn, các cái loại bánh kẹo, nước ngọt, đồ ăn chế biến sẵn cung cấp nhiều calo rỗng nhưng rất ít chất dưỡng chất. Chúng làm tăng cái nguy cơ béo phì, sâu răng, đầy bụng, khó tiêu ngày Tết và không có lợi cho sức khỏe lâu dài của trẻ. Cần phải điều chỉnh cái khẩu phần theo cái độ tuổi và thể trạng. Mỗi cái giai đoạn phát triển thì có cái nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, nên nếu áp dụng một cái chế độ ăn chung cho mọi lứa tuổi dễ gây thiếu hoặc là thừa chất. Xây dựng cái khẩu phần ăn theo cái nhu cầu thực tế của mỗi trẻ thì giúp cho bé hấp thu tốt hơn và phát triển đúng cái tốc độ sinh lý. Về dinh dưỡng đối với phụ nữ mang thai thì trong cái thai kỳ, nhu cầu năng lượng và dưỡng chất của người mẹ tăng cao để đáp ứng cái sự phát triển của thai nhi. Nếu như mà ăn uống thiếu cân đối trong ngày Tết thì mẹ bầu cũng dễ mệt, thiếu máu, ảnh hưởng đến tăng trưởng và cân nặng thai nhi. Bà bầu thì nên ưu tiên những cái thực phẩm dầu đạm, sắt, canxi và acid folic. Đạm giúp hình thành mô và cơ quan của thai nhi, trong khi sắt, canxi và acid folic thì đóng một vai trò thiết yếu trong tạo máu, phát triển xương và phòng dị tật ống thần kinh. Các cái món ăn ngày Tết thường nhiều dầu mỡ, đường và muối có thể làm cho mẹ bầu tăng cân quá mức, tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ và cao huyết áp. Kiểm soát nhóm thực phẩm này giúp cho mẹ tiêu hóa tốt hơn và duy trì thai kỳ an toàn. Dinh dưỡng đối với người cao tuổi thì ở những người cao tuổi thì cái chức năng tiêu hóa và cái khả năng hấp thu dinh dưỡng suy giảm theo tuổi tác. Chế độ dinh dưỡng ngày Tết cân đối với các món mềm và dễ tiêu giúp cho hạn chế đầy bụng, táo bón và đảm bảo cơ thể vẫn nhận đủ những cái dưỡng chất cần thiết. Cái nhóm đối tượng này cần đủ đạm để duy trì cái khối cơ, giảm cái nguy cơ suy nhược và té ngã. Đồng thời, canxi, vitamin D, vitamin B12 và kẽm thì giúp bảo vệ cho xương khớp, trí nhớ và tăng cường cái sức đề kháng. Tiêu thụ quá nhiều muối, đường và chất béo bão hòa làm tăng cái nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Kiểm soát các cái nhóm thực phẩm này giúp người cao tuổi ổn định sức khỏe và phòng ngừa những cái biến chứng mạn tính.
Vậy thì với những người mà mắc bệnh mạn tính thì trong dịp lễ Tết chúng ta có thể gọi là xả hơi một chút xíu hay không, thưa bác sĩ? Hay là mình vẫn phải ăn uống kiêng khem như bình thường?
Về dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh mạn tính thì với những cái người mắc những cái bệnh mạn tính như là tiểu đường, tim mạch, tăng huyết áp hoặc là rối loạn mỡ máu thì cái việc kiểm soát dinh dưỡng ngày Tết là vô cùng quan trọng. Cụ thể là người mắc đái tháo đường thì ngày Tết nên hạn chế bánh mứt, nước ngọt, rồi chia nhỏ những cái bữa ăn và ưu tiên rau xanh, protein nạc lành mạnh để giữ cho đường huyết ổn định. Còn đối với người bị bệnh tim mạch thì cần phải giảm muối, giảm mỡ động vật và các những cái món chiên rán, đồng thời là tăng cường ăn cá, rau củ và chế biến thanh đạm để tránh tăng huyết áp và mỡ máu. Những cái người mắc bệnh thận mạn thì nên kiểm soát cái lượng đạm, muối và nước theo như khuyến cáo và tránh những cái thực phẩm chế biến sẵn thường gặp trong mâm cỗ ngày Tết. Người mắc bệnh gút thì cần hạn chế rượu bia, nội tạng, thịt đỏ và nước dùng đậm đặc, ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường để phòng những cái cơn gút cấp trong ngày Tết. Việc lựa chọn thực phẩm lành mạnh, ăn uống điều độ và không bỏ thuốc trong những dịp Tết thì giúp cho phòng tránh biến chứng và đảm bảo cho sức khỏe được ổn định.
Vậy thì việc mà chúng ta bảo quản và chế biến thực phẩm như thế nào thưa bác sĩ? Khi mà kỳ nghỉ Tết kéo dài, thực phẩm lưu trữ lâu ngày thì rất dễ hư hỏng và mất đi giá trị dinh dưỡng vốn có.
Cách đảm bảo thực phẩm trong những ngày Tết thì dưới đây là một cái số mẹo mà giúp bảo quản thực phẩm ngày Tết đúng cách, giúp duy trì cái độ tươi ngon, giữ tối đa hương vị, dưỡng chất và giảm những cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỉ mua và dự trữ thực phẩm với những lượng vừa đủ, tránh tích trữ quá nhiều dẫn đến hư hỏng, giảm giá trị dinh dưỡng. Phân loại thực phẩm sống và chín riêng biệt, không để chung nhằm hạn chế nhiễm chéo vi khuẩn. Bảo quản thực phẩm tươi sống như là thịt, cá, hải sản trong ngăn đá hoặc là ngăn mát đúng nhiệt độ, bọc kín bằng những cái túi hoặc là hộp chuyên dụng. Thực phẩm đã nấu chín thì nên để nguội hoàn toàn trước khi cho vào tủ lạnh, tránh để kín khi còn nóng, gây ra đọng hơi nước. Không nên để thức ăn chín trong tủ lạnh quá 2-3 ngày tùy loại thực phẩm. Khi sử dụng lại thì cần hâm nóng kỹ và kiểm tra mùi, màu và trạng thái. Bánh chưng, bánh tét thì nên bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát hoặc là trong ngăn mát tủ lạnh nếu như để lâu ngày để hạn chế mốc và trong những điều kiện mà thời tiết nắng nóng hoặc là nồm ẩm. Thường xuyên kiểm tra thực phẩm cất giữ trong ngày Tết, loại bỏ ngay những cái món mà có mùi lạ, nhớt, mốc hoặc là đổi màu. Cân bằng dinh dưỡng ngày Tết không đồng nghĩa với là kiêng khem khắt khe mà là lựa chọn thực phẩm hợp lý, ăn đủ nhóm chất và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Áp dụng đúng cách sẽ giúp cho các thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị ngày Tết mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúc cho đại gia đình đón năm mới Bính Ngọ vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm áp bên những người thân yêu. Xin hẹn gặp lại các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, ngoài chế độ ăn uống mà chương trình vừa đề cập, lễ Tết là dịp chúng ta dễ dàng thả lỏng cơ thể của chính mình, lười vận động, bỏ bê sức khỏe hay ngừng tập luyện. Tuy nhiên, nhiều người thả lâu quá cho đến khi quay lại tập luyện thường rất ngại. Lười tập thể dục sẽ phải đối mặt với vóc dáng phì nhiêu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý chuyển hóa. Vì thế, bạn nên duy trì luyện tập ngay cả ngày Tết bằng việc dọn dẹp nhà cửa này, lên xuống cầu thang, đi bộ khi du xuân, đi lễ đầu năm hoặc luyện tập thể thao vừa sức. Hãy cùng duy trì động lực tập luyện thông qua những mẹo sau đây để có thể tận hưởng một dịp Tết vừa vui vừa khỏe cùng huấn luyện viên dinh dưỡng và thể hình Châu Việt Sơn, người sáng lập thương hiệu Làng Hoa Quốc Khảo nhé.
Xin chào Vi Hà và các bạn thính giả đang nghe chương trình. Các bạn thân mến, nhiều người tự thưởng cho mình trong những ngày Tết bằng việc là bỏ bê tập luyện. Họ thường tặc lưỡi tập, thì tập quanh năm, cả đời mà. Tết thì phải sẽ hơi xíu chứ. Và hậu quả là sẽ có rất nhiều người mắc bệnh ngay hoặc sau cái khoảng thời gian này. Thậm chí có người phải nhập viện cấp cứu hoặc tử vong vì đột quỵ do sinh hoạt bất quy tắc trong cái dịp nghỉ lễ. Các nghiên cứu cho thấy nếu mà mình ngưng tập luyện trong cái thời gian ngắn thì cơ thể nó sẽ trở nên yếu đi một chút. Các kỳ nghỉ lễ tưởng chừng sẽ giúp ta được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái để tái tạo năng lượng sau một thời gian dài làm việc vất vả mệt nhọc. Tuy nhiên, vấn đề lại không đơn giản như vậy. Các kỳ nghỉ lễ kéo dài có nguy cơ làm cho chúng ta bị tăng cân, không kiểm soát được do ăn uống không có kiểm soát và không có tập luyện thể dục thể thao. Các công việc phát sinh trong cái kỳ nghỉ lễ, việc di chuyển nhiều, mua sắm, tiếp khách, thức khuya, uống rượu bia nhiều làm cho chúng ta bị stress, căng thẳng, thậm chí dẫn đến các tình trạng bệnh lý nguy hiểm nữa. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy các món ăn giàu đạm, chất béo và đường là đặc trưng của những ngày Tết. Vì vậy, duy trì động lực tập luyện thể chất là việc vô cùng cần thiết để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng trong suốt cái mùa lễ này. Việc tập luyện không chỉ giúp đốt cháy calo, tăng mức trao đổi chất mà còn có tác dụng giảm căng thẳng và duy trì một cái kỷ luật tốt trong cái kỳ nghỉ lễ của bạn.
Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là duy trì việc tập luyện trong kỳ nghỉ lễ Tết một cách hiệu quả thưa anh?
Rồi, đầu tiên thì bạn hãy lên một cái kế hoạch tập luyện đơn giản thôi các bạn ha. Kế hoạch tập luyện là cách sẽ giúp bạn chuẩn bị và duy trì cái thói quen tập luyện trong những ngày lễ Tết. Bạn hãy lên lịch cho các hoạt động cần ưu tiên như là thăm hỏi người thân, gặp gỡ bạn bè, sau đó dành một khoảng thời gian trống còn lại trong ngày cho cái việc tập luyện. Nó có thể là buổi sáng, chiều hoặc tối. Hơn thế nữa, việc đặt mục tiêu nó sẽ còn có thể tạo ra động lực, khích lệ bản thân. Ví dụ bạn sẽ chạy bao nhiêu km mỗi ngày, bạn bơi bao nhiêu vòng mỗi sân, bạn đứng lên ngồi xuống, hay còn gọi là bài thục xì dầu, squat bao nhiêu lần trong khoảng 5-10 phút. Khi bạn đạt được một cái mục tiêu bạn đặt ra, bạn có thể tăng dần cường độ tập luyện để đạt hiệu quả như mong muốn. Tiếp theo đó là bạn có thể tập ngay ở trong nhà mình. Trong dịp lễ Tết, các phòng tập luyện và lớp cộng đồng có thể bị tạm dừng hoạt động và khiến bạn mất đi cái động lực tập luyện. Thay vì chờ đợi và trì hoãn, bạn có thể tập ngay trong chính căn phòng của mình với các bài tập thể dục không cần dụng cụ như là squat, plank, hít đất và các bài tập dưỡng sinh, yoga, v.v. Nếu như bạn có dụng cụ cần thiết, bạn hoàn toàn có thể tập tạ nè, nhảy dây nè, kéo xà với xà treo tường nè, chạy bộ nè. Và lưu ý chọn cho mình một cái không gian thoáng đãng, không bị vướng đồ đạc khi tập luyện và để tránh chấn thương và va đập không cần thiết nhé. Cùng với đó, bạn cũng nên tranh thủ vận động khi có thể, chứ đừng đợi tới cái thời điểm rảnh rồi mình mới hay là thời điểm mà thích hợp tốt nhất mình mới tập, không nên các bạn ha. Điều này nó cũng là một cách giúp cho cơ thể được vận động thể chất và tiêu hao năng lượng. Ví dụ như làm việc nhà nè, nấu nướng, dọn dẹp, chăm cây cối cũng là những cái hoạt động thể chất nhỏ nhưng có tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Bạn cũng có thể rủ thêm đồng đội tập luyện cùng người thân hoặc bạn bè, có thể giúp bạn nâng cao cái tinh thần tập luyện. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy hầu hết mọi người đều có xu hướng tập luyện trong thời gian dài hơn khi có người thân, bạn bè cùng tham gia. Các môn mà bạn có thể lựa chọn như đi bộ, chạy bộ, bơi lội, đá banh là những cái bộ môn lý tưởng giúp bạn vừa duy trì động lực tập luyện, vừa gắn kết tình cảm với những người thân yêu trong dịp lễ Tết. Có một cái bí kíp nhỏ bạn có thể áp dụng, đó là chúng ta hãy chia nhỏ cái thời gian tập ra. Thời gian tập luyện theo khuyến cáo tối thiểu phải đạt được là 30 phút mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà Tết bận rộn quá, bạn có thể chia nhỏ buổi tập là sáng tập 15 phút, rồi chiều tập 15 phút. Tức là bạn sẽ cảm thấy là cái việc tập luyện nó dễ, bạn không cảm thấy quá khó, không cần quá nhiều thời gian các bạn ha. Tập vào giờ thích hợp với lịch sinh hoạt của bạn nè, tránh tập lúc đói, tập ngay sau khi ăn. Tuy nhiên, thời gian tập nếu quá ít cũng sẽ không đạt hiệu quả, các bạn nhớ nha. Bạn có thể ưu tiên các bài tập sử dụng nhiều nhóm cơ cùng một lúc. Ví dụ như bạn có thể tập burpee, có thể tập các bài vừa hít đất, vừa squat, rồi tập các bài tập liên tục với nhau. Vì là ví dụ như là bạn vừa plank, xong các bạn qua chống đẩy, xong các bạn qua cặp bụng hoặc là bạn squat. Đây là những bài tập mình gọi hay gọi là tập với cường độ cao ngắt quãng, viết tắt là HIIT các bạn ha, tức là tập hít đó các bạn. Các bài tập này có thể tập luyện mọi nơi và không cần thiết bị đặc biệt gì hết. Điều này sẽ giúp bạn có thêm động lực đứng lên và tập luyện nhanh chóng. Ngoài ra, bạn cũng có thể tập luyện trên cái nền nhạc sôi động. Vì âm nhạc nó giúp bạn cải thiện tâm trạng mà, giảm căng thẳng cũng như là tăng hiệu quả tập luyện. Giải pháp này đặc biệt hiệu quả mỗi khi bạn tập luyện một mình, đối với những bài tập có tần suất lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, để có thể duy trì tập luyện trong những ngày Tết, bạn cũng cần tránh ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều hoặc là quá ít. Tất cả những sự đảo lộn trong sinh hoạt thường ngày sẽ làm cho cơ thể bị quá tải, khiến bạn không còn năng lượng tập luyện. Vì vậy, hãy tận dụng mùa lễ hội này một cách có chừng mực để duy trì sức khỏe trong những ngày đầu năm. Qua chương trình, Việt Sơn cũng chúc tất cả các bạn đón một cái Tết thật hạnh phúc bên gia đình nha.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với 15 đến 30 phút tập luyện mỗi ngày kết hợp cùng với chế độ ăn uống hợp lý, vừa phải là chúng ta có thể duy trì được vóc dáng cân đối, giải phóng được những năng lượng dư thừa và có một sức khỏe thật tốt trong dịp Tết. Chúc quý thính giả nghe chương trình năm mới có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy năng lượng để bắt đầu một năm mới hanh thông và thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại! Các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp mừng xuân mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.